Kính thưa đại chúng, nhân dịp đầu năm, tất cả các đạo tràng của chúng ta đều tụng kinh niệm sư để cầu an cho bá tánh. Thì nhân cái cơ hội này, tôi muốn gửi một số ý về cái kinh niệm sư để quý vị có thể hiểu và chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình. Thì kinh Dược Sư, tức là một ở trong các cái kinh đại thừa, thì cái khi mà Đức Phật thuyết pháp được ghi ở trong kinh Dương Thủy, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ thấy có một cái tịnh độ duy nhất là ở Đâu Xuất Đạt Thiên, tức là thế giới của Bồ Tát Di Lặc. Nhưng mà những kinh đại thừa thì Đức Phật bắt đầu giới thiệu thêm cho chúng ta về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Rồi trên cái đường du hóa thì Đức Phật ngồi dưới cội cây tiếng nhạc, tức là cây thông, và nhân đó Đức Phật lại nói kinh Dược Sư, tức là giới thiệu về hành trạng của Đức Phật Dược Sư. Như vậy chúng ta có kinh A Di Đà giới thiệu về Đức Phật ở phương Tây, và kinh Dược Sư thì lại giới thiệu một Đức Phật ở phương Đông. Nhưng mà có một cái điều chúng ta thấy giống nhau là Đức Phật A Di Đà ở phương Tây và Đức Phật Dược Sư ở phương Đông đều cách thế giới ta và chúng ta nên là 10 muôn ức Phật độ. Đây là điều giống nhau, tức là phương Tây đi xa chừng đó thì lại cũng có một thế giới Phật, phương Đông thì đi xa chừng đó thì cũng có thế giới Phật. Thì cái thế giới phương Tây và thế giới phương Đông này, hai Phật này cũng có một cái điểm giống nhau đó, là Đức Phật Thích Ca có khuyên chúng ta nguyện về tịnh độ của Đức Phật Dược Sư. Vì cái tịnh độ của Đức Phật Dược Sư cũng giống như là cái tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đây hai cái thế giới khác nhau, phương Đông và phương Tây, nhưng mà tịnh độ đó thì chỗ này nó có ghi là giống nhau. Tịnh độ phương Đông và tịnh độ phương Tây cũng có một cái nét mà giống nhau, nhưng cái phần nào giống và trong đó còn có cái phần khác. Cái phần giống nhau thì cả hai thế giới này đều thanh tịnh hết. Thế giới phương Đông cũng thanh tịnh mà thế giới phương Tây cũng thanh tịnh. Mà muốn nói rõ thêm là thế giới Phật là Phật nào cũng thanh tịnh hết. Nếu không thanh tịnh thì không làm Phật. Cho nên cái khi mình thành Phật rồi đó, thì mình ở chỗ nào thì chỗ đó thanh tịnh. Tại vì có Phật thì ở đó có thanh tịnh, có Phật thì nơi đó có Bồ Tát, và Phật và Bồ Tát thì tạo nên thế giới thanh tịnh. Thì từ cái chỗ này thì tôi có cái cảm giác cái khi mà ta tới với Đức Phật, ta tới với các vị Bồ Tát, thì đương nhiên là ta tới cái thế giới thanh tịnh của các ngài. Mặc dù mà chúng ta chưa tới được, nhưng mà khi chúng ta nghĩ tới Đức Phật đó, hay là ta nghĩ tới vị Bồ Tát đó, thì tâm chúng ta cũng liền thanh tịnh. Đây là cái điểm mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên chúng ta suy nghĩ và chúng ta áp dụng. Tại vì tâm của Phật đã thanh tịnh, cho nên tạo nên thế giới thanh tịnh. Mà bây giờ tâm chúng ta nghĩ về Đức Phật đã thanh tịnh và nghĩ về thế giới thanh tịnh, có nghĩa là đem cái tâm chúng ta đặt được vào trong cái thế giới đó, thì tâm chúng ta liền thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu mà tôi trải nghiệm. Cho nên đem cái tâm chúng ta đặt vào chỗ nhiễm ô thì nó trở thành nhiễm ô, mà đem đặt vào chỗ thanh tịnh thì nó liền thanh tịnh. Đây là trên cái bước đường tu. Tại vì chúng ta cũng mắc phải cái sai lầm đó. Đôi khi chúng ta tụng kinh Dược Sư, hay chúng ta tụng kinh A Di Đà, hay là chúng ta tới chùa chúng ta lễ Phật, nhưng mà không sanh ra công đức. Là vì ta có tới chùa, ta có lễ Phật, nhưng mà tâm chúng ta nó lại là không đặt vào trong được thế giới Phật, và tâm chúng ta nó cũng không tới được với Phật. Nên đây là quý vị nên suy nghĩ rồi. Tại vì ta đứng trước Phật, nhưng mà tâm chúng ta nghĩ cái gì? Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Nếu mà ta đứng cách xa Phật 10 muôn ức thế giới mà ta nghĩ về Đức Phật đó, thì cái tâm ta liền tới đó, và tâm chúng ta liền vào trong cái chỗ thanh tịnh, và chúng ta liền được thanh tịnh. Còn ngay như chúng ta đứng trước tượng Phật hay là đứng trước Đức Phật, nhưng mà vì tâm chúng ta nghĩ việc khác, cho nên cái kết quả không bao giờ có. Đây là cái kinh nghiệm trên bước đường tu tôi đã thấy được những gì. Cho nên Đức Phật Thích Ca giới thiệu với chúng ta, khi còn tu hạnh Bồ Tát thì Đức Phật Dược Sư có phát 12 lời nguyện. Khi tu đạo Bồ Tát, còn tu hạnh Bồ Tát thì Đức Phật Dược Sư có phát 12 lời nguyện. Cái chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Ngài phát 12 đại nguyện là chi? Ứng vào cái tâm đại bi của Ngài. Tại vì Ngài quán sát, Ngài thấy cái thế giới chúng ta là thế giới khổ đau. Thấy cái thế giới khổ đau và thấy con người khổ đau, thấy con người lầm lạc si mê. Cho nên Ngài khởi cái tâm đại bi, Ngài thương xót, Ngài muốn giải tỏa những cái điều mà trong thế giới ta làm cho có. Đó là thành nguyện của Đức Dược Sư. Tại vì Ngài thấy mà Ngài muốn giải cứu. Và bây giờ đó, Ngài lại thấy thêm cái thấy thì thương. Thành ra ta bảo là thấy thì thương, nhưng mà vương thì khổ, phải không? Ở trên cái bước đường tu đó, phần nhiều ta hay rời vương, hay lọt cho mình. Thấy nó mình thương, mình muốn cứu và muốn giúp nó, nhưng mà vướng vô rồi nữa thì khó tháo gỡ ra được. Nghiệp nó sanh nghiệp, rồi lúc bây giờ đã phiền não nhân đây phát sanh. Cho nên cái chỗ này đã gợi cho chúng ta có một cái ý mà chúng ta nghĩ trên bước đường tu. Ta nên thấy thì thương, muốn giúp, nhưng mà giúp được không? Cho nên trên cái bước đường tu của tôi, thấy người khổ mình cũng thương, nhưng mà khi nghĩ thêm một việc nữa đó, mình thương, mình cưu mang, mình giúp đỡ, nhưng mà được không? Thành ra thấy cái nào được thì làm, nhưng mà cái nào chưa được thì để đó. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta thêm cái gọi là thệ nguyện an lạc. Cho nên tôi nhờ bốn chữ thệ nguyện an lạc của Phẩm An Lạc Hạnh mà thoát khỏi tất cả những cái họa tai ở trên cuộc đời. Đây là trên bước đường tu. Những người bạn đồng hành với tôi đó, vì phát tâm đại bi và thương tất cả chúng sanh, cho nên muốn cứu ngay đi, nhưng mà cứu người không được, mà hại bản thân mình. Đây là trên bước đường tu. Ta đã muốn cứu người chết đuối đó, thì quý vị phải biết bơi trước đó. Muốn cứu người chết đuối thì phải biết bơi. Muốn cứu người ra khỏi sanh tử đó, là mình phải ra khỏi sanh tử trước. Đây là nguyên tắc tu hành. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa có chia ra gọi là ba xe và nhà lửa. Cái nhà lửa tam giới này là thế giới ta bà khổ này, nên tất cả mọi người đều khổ hết. Nhưng mà ở trong cái nhà lửa tam giới này tất cả đều khổ, mà trong đó có ba hạng người gọi là đệ tử của Đức Phật. Thế nên ta thấy đệ tử Đức Phật là có ba hạng người, còn tất cả những người khác là khổ hết. Mà ba hạng người này là thoát khổ trước. Ba người đó là gì? Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát. Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát tức là biết lượng sức mình. Nên trên bước đường tu đệ tử của Đức Phật thoát ly được sanh tử là vì biết lượng được sức mình. Cho nên sức mình nó ở chỗ nào thì mình làm việc chỗ đó. Cho nên cái việc đầu tiên mình thương người cứu người, nhưng mà mình không thể cứu được thì chuyện trước mắt đó là quý vị phải tự cứu mình trước. Phải tự cứu mình trước rồi sau mới nghĩ tới cứu người. Cho nên ở đây bảo là cái người mà đi xe dê, đi xe dê có nghĩa là đi một mình thôi, bằng mọi cách để ra khỏi sanh tử luân hồi trước, bằng mọi cách mà ta thoát ly cái khổ đau trước. Có thoát ly được thì bây giờ mới cứu người được, còn mình chưa cứu được thì nhất định không cứu người được. Đây là tu theo Tinh Văn Thượng, tức là tất cả mọi việc theo Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta thệ nguyện an lạc, tức là để đó nó đi trước. Cái này là từ đầu Đức Phật bỏ cung điện đền đài để đi tu, bỏ cung điện đền đài để đi tu chứ, đi mình thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đi một mình này có nghĩa là tự cứu mình, để làm sao mà đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, của đạo đức. Là tại vì đạo đức mình chưa cao và trí tuệ mình chưa đủ thì mình nói cũng chưa chắc là đúng. Cái nói của mình thì chưa chắc là đúng, cái việc làm mình cũng chưa chắc là có kết quả tốt. Cho nên mình nói thì người ta không nghe, mình làm thì phạm phải những sai lầm. Tại bản thân mình cũng chưa được gì mà khuyên người khác thì chắc chắn người ta không nghe được. Đây là trên bước đường tu, đây cho nên gọi là tu Thinh Văn Thừa. Thinh Văn Thừa tức là tự cứu mình trước. Cho nên Thinh Văn Thừa có nghĩa là trên cái bước đường tu hành của mình đây đó, Đức Phật dạy cái người tu này đó, làm sao mà ra khỏi sanh tử luân hồi, làm sao mà cắt đứt hết được cái phiền não trần lao và nghiệp chướng. Ba cái này phải cắt đi chứ. Trần lao, nghiệp chướng và phiền não mà không cắt được mà cầu giải thoát thì cái chuyện này không bao giờ có được. Cho nên trên bước đường tu, nếu quý vị nên nhớ là phiền não, trần lao và nghiệp chướng, ba cái này là căn bản. Đây là tu Thinh Văn Thừa, cho nên ta gọi là xuất gia. Cái người mà xuất gia thì cái đầu tiên người ta bỏ nhà thế tục, rồi kế đó người ta bỏ nhà phiền não, tới cuối cùng nữa là bỏ nhà tam giới, gọi là ra khỏi sanh tử. Đây là trên bước đường tu cái người xuất gia. Thì như vậy đó, khi mà đi xuất gia để tìm cái con đường giải thoát riêng cho mình đó, thì chỗ này quý vị nên nhớ thêm cái nữa đó, là đi xuất gia không có nghĩa là đi ở chùa. Đây là chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ lầm là đi xuất gia là ta đi vô ở chùa. Nhưng mà ta ở chùa để ta làm gì đấy? Ta ở chùa để ăn hại thì điều này không nên. Cho nên có những người bỏ hết gia nghiệp tài sản rồi đi vô chùa tu. Vô chùa tu một lúc rồi nữa, ở trong chùa lại thấy có những cái mình không vừa lòng, phiền não nổi dậy, thì bây giờ làm sao đây? Ức, khó chịu. Đây là cái điều sai lầm lớn. Thành ra trên cái bước đường tu của chúng ta, quý vị nên cân chỗ này.
Nên tôi nói là đi xuất gia không phải đi ở chùa. Đi xuất gia có nghĩa là bây giờ đây chúng ta cắt đứt mọi cái việc của thế gian. Mà cắt cái này là từ đâu? Đầu tiên là ta cắt cái tâm chúng ta trước này. Ta nên cắt cái tâm chúng ta không cho vướng bận vào những chuyện này để ta được tâm giải thoát trước. Mà khi tâm được giải thoát xong rồi đó, thì tới cái thứ hai ta cắt thêm nữa, ta bảo là thân giải thoát. Nên ra tâm giải thoát rồi tiến tới chỗ thân giải thoát, ta không bị cuộc đời này ràng buộc gì ta hết, nên ta gọi xuất gia. Chứ còn bây giờ nếu quý vị đi vô ở chùa đó, thì đôi khi đó tâm phiền não phát sanh đó. Khi ở nhà để mình giàu có, mình muốn ăn cái gì ăn, muốn ngủ tới mấy giờ ngủ được. Nhưng mà bây giờ đi vô chùa rồi đó, người ta cho mình ăn cơm thừa canh cặn, mình nghĩ sao? 3 giờ khuya ta dựng đầu dậy, ta biểu ngồi thiền công phu thì nghĩ sao? Ở nhà thì niệm ấm chăn im, đi vô chùa thì gì? Nằm gai nhấm mật. Đây là chân bước đường tu. Cuộc sống mình hoàn toàn đảo lộn. Đây là chân bước đường tu. Cho nên tôi nói thêm cái nữa, cái người có căn tu thì tu mới được. Thấy cái đó mọi người thấy là khổ, nhưng mà chính nhờ cái căn lành của mình, nhờ Phật hộ niệm, cho nên mình thấy đó là quy hoàng. Ở trên cái bước đường đi của mình, đây là cái vinh quang nhất của mình. Nên tôi nói tôi được sung sướng nhất là sanh ra được học và làm việc. Suốt một đời tôi đi tu, cái điều mà tôi thích thú nhất là được học và làm việc. Đây là trên bước đường tu. Mọi người thấy rất khổ, gian nan, cái này có thiệt. Nhưng mà trong cái gian nan đó, trong cái khổ đó, mình có được cái tâm chứ, cái tâm an lạc. Đây là trên bước đường tu. Cái khi đầu tiên tôi nhập hạ thì Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng nói là trong suốt 3 tháng không được ra khỏi cửa chùa Ấn Quang, tức là cấm không cho ra khỏi chùa Ấn Quang. Thì khi mà cấm như vậy đó, là huynh đệ tôi với một số người là thôi chuẩn bị đi mua sắm trước, tại 3 tháng mình không được ra thì bây giờ thôi đi chợ để mua cái này mua cái kia nữa, để dành đó. Tôi thì tôi không mua gì hết. Thì mấy huynh là thương rồi đó, sao huynh không có đi mua đồ? Đây là trên bước đường tu. Mà cái lúc đó tôi có cái nghĩ, nếu mà tính toán như vậy đó, thì đây là của thế tục, của người đời chứ không phải người tu. Người tu mà còn tính toán cái vấn đề ăn mặc và ở kẹt qua cái này thì coi như là không phải là người tu rồi. Cho nên thôi, ở trong chùa đó, có cái gì thì ăn cái đó, có cái gì thì mặc cái đó. Đây là cái điều quan trọng, người ta sống mình sống chứ. Mà tôi được sung sướng thêm một điều nữa, là trong suốt 3 tháng tu này nữa, mình được an lạc, không bị phiền não thế tục quấy rầy nữa. Tức được ở yên, cho nên gọi là an cư đây, được ở yên. Là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra được mình thích được an lạc. Bây giờ mình được an lạc thì còn gì quý hơn? Đây là sinh văn thừa. Cho nên nó được an lạc thì lúc bây giờ đó, mình dành hết cả cái thì giờ ra mình đọc tụng kinh điển. Nên dành thì giờ ra để mình đọc tụng kinh điển, mình sống với kinh điển, mình tham thiền, mình quán tưởng để mình thâm nhập vào thế giới Phật chứ. Cho nên trên bước đường tu, cho nên cái ý nghĩa xuất gia mà ban đầu gọi là tu thích văn thừa là chúng ta không bận rộn tới những người chung quanh. Rồi từ cái chỗ đó, cái tâm chúng ta được tập trung, mà ta muốn nghĩ tới Phật nào, ta nghĩ tới thế giới nào thì tâm chúng ta liền đi vô đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà nghĩ tới một Đức Phật hay là nghĩ tới vị Bồ Tát nào đó thì cái tâm tôi thấy hoàn toàn được an lạc. Cho nên lúc bây giờ đó, nó ứng vào cái lời nguyện của các Đức Phật, tôi thấy này rất là rõ. Cho nên Đức Dược Sư đó bảo là cái nguyện thứ nhất của Ngài là gì? Nguyện thứ nhất của Ngài đó là hào quang, thấy không? Chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu lục độ, rời khỏi rồi biến trần khổ vào chốn niết bàn. Đây là lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Tại vì mình muốn cứu đời mà vì mình chưa có hào quang, mình muốn cứu đời mà mình không có hào quang nữa, thế nên hào quang này không rọi tới được người ta. Cho nên khi người ta thấy mình, người ta không phát tâm. Còn Ngài Dược Sư đó thì khi Ngài tu hạnh Bồ Tát đó, thấy mình không có hào quang, người khác thấy mình không phát tâm, cho nên lúc bây giờ Ngài nguyện làm sao cho có hào quang. Và có hào quang rồi đó, thì cái hào quang mình rọi tới người nào thì người đó liền phát tâm Bồ Đề. Mình rọi tới người nào thì người đó hết khổ. Đây là trên bước đường tu chứ. Hiểu được cái chỗ này thì chúng ta mới áp dụng vào trong cuộc sống. Rồi lúc bây giờ đó, cái ánh quang của Đức Dược Sư nó rọi vào lòng ta. Khi rọi vào lòng ta thì nó rọi bằng cách nào đây? Tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử nó nghĩ là có một cái ánh quang nào đó như cái đèn pha nó rọi vào mặt ta một cái thì ta phát Bồ Đề tâm. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Tên cái hào quang của Đức Phật á, đó là gì? Hào quang của Đức Phật á, nó tiêu biểu cho trí tuệ, nó tiêu biểu cho đức hạnh. Cái con người đức hạnh, cái con người có trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ của một Đức Phật rọi vào ta, cái đức hạnh của Đức Phật rọi vào ta thì ta phát Bồ Đề tâm chứ. Cho nên Đức Phật Dược Sư ở phương Đông cách chúng ta 10 muôn ức Phật độ, làm sao ta thấy được? Làm sao ta thấy được? Chắc chắn là không ai thấy cái hào quang của Đức Phật Dược Sư rọi tới ta đâu. Nhưng mà ta thấy bằng cách nào đây? Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta về hào quang của Đức Phật Dược Sư đây. Bây giờ Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi, ta đọc Kinh Dược Sư đó thì ta lại thấy được cái hào quang của Đức Phật Dược Sư đây. Thấy bằng cái gì? Tức là thấy bằng cái tâm của chúng ta. Cho nên thấy bằng cái tâm thôi. Cho nên cái tâm chúng ta nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, cái tâm chúng ta nghĩ về cái thành trạng của Đức Phật Dược Sư thì liền chúng ta tiếp nhận ngay cái hào quang của Đức Phật Dược Sư rọi vào lòng ta. Cho nên khi ta nghĩ tới Ngài, ta thấy thân tâm được thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người nào mà nói rằng nghĩ tới Phật mà thân tâm không thanh tịnh thì tôi nói người đó nói dối. Người đó nói dối thôi. Tại vì nghĩ, nhưng mà nghĩ bằng cái gì đây? Bằng cái vọng tâm tham đắm của mình. Nó khác với nghĩ bằng cái lòng thành của mình, hai cái này khác nhau. Ta nên nghĩ bằng cái vọng tâm tham đắm thì cái chuyện này không có, nhất định là không bao giờ được. Nhưng mà nghĩ bằng cái lòng thành của mình, tin Phật không tiếc thân mạng thì chúng ta mới thấy được cái này. Cho nên trên cái bước đường tu của riêng tôi đó, cái khi nào khó, khi nào khổ đó thì tôi lại cảm về Đức Phật dễ hơn, nhiều hơn, sâu sắc hơn. Còn bình thường như thế này, chúng ta khó nghĩ về Đức Phật. Trước cái sống và cái chết đó, chúng ta dễ nghĩ tới Đức Phật. Nghĩ cái đó là nghĩ bằng cái sinh mệnh của ta đó, bằng cảm của linh hồn của ta đó. chứ không phải bây giờ là nó tôi có nghĩ tới Đức Phật chứ. Nhưng mà ta nghĩ tới Đức Phật được mấy phần trăm, mà ta nghĩ chuyện khác mấy phần trăm. Cho nên nhiều khi đó ta đang đứng trước cái tượng Phật đó, ta nghĩ về Đức Phật dục nghĩ đó, thì ta cũng có ý nghĩ khác chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ về Đức Phật, ánh quang của Đức Phật rọi vào lòng ta, cái chỗ này đó người ta gọi là thần giao cách cảm. Cho nên thần giao cách cảm, Đức Phật dục sư ở phương Đông cách ta 10 muôn ức, ta ở thế giới Ta Bà khổ đau này, nhưng mà vì cái tâm đó, khi mà nó giao được với nhau đó, thì cái trường hợp này chỉ trong một chớp mắt thì cái tâm ta và Phật hai thế giới này hợp lại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái sức tập trung của chúng ta, đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Mà bây giờ đó, chúng sanh nào thấy được cái hào quang của Đức Phật Dược Sư, ta đã thấy được hào quang Đức Phật Dược Sư đó, thì tâm liền thanh tịnh. Tâm chúng ta liền thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là rời được cái biển trần khổ. Cái biển trần khổ tức là thế giới Ta Bà chúng ta đang sống này. Ta đang sống trong thế giới Ta Bà, bao nhiêu cái phiền lụy bao vây chúng ta đây. Ta tuyệt vọng rồi, chúng ta nghĩ chúng ta chết rồi ta không thể sống được nữa. Nhưng mà bây giờ từ cái chỗ tưởng rằng mình sẽ không sống được nữa, cho nên tâm mình mới hướng trọn về Đức Phật. Cho nên hướng trọn về Đức Phật á, thì được Đức Phật gia vị tới, thì tâm chúng ta liền được an lạc. Tâm chúng ta liền được an lạc thì chúng ta trở lại cái thế giới Ta Bà chúng ta đang sống này nữa, thì cảnh Phật nó trở thành tốt. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái phút giây trước thì ta tuyệt vọng, ta tưởng như ta không sống. Cho nên chỗ này nữa, tôi gọi là chết rồi sống lại. Cho nên trên bước đường tu đó, chết rồi ta sống lại thôi chứ. Nhờ cái ánh quang của Đức Phật rọi vào, cho nên ta liền rời cái biển trần khổ. Cho nên trong một khoảnh khắc đó, tất cả cái phiền lụy này nó tiêu tan mất hết, không có nữa. Tiêu tan mất hết làm sao? Những người thân của chúng ta, hoàn cảnh khổ của chúng ta, tất cả những này biến mất ở trong lòng chúng ta, thì chỗ này ta gọi là rời biển trần khổ. Nhưng mà khi quý vị đứng trước tượng Phật, quý vị cầu nguyện có rời biển trần khổ không? Cho nên nếu không rời biển trần khổ thì chúng ta vẫn kẹt ở trong thế giới khổ. Mà tôi nói là 99% đó là đều rơi vô trong tình trạng này, cho nên không có kết quả. Cho nên bây giờ đó, ta thấy một người đứng trước tượng Phật, họ cầu nguyện cái gì đây? Chúng ta thấy rất là rõ. Họ cầu nguyện nhưng mà ở trong biển trần khổ cầu nguyện, chứ không rời được biển trần khổ. Không rời biển trần khổ, cho nên nhất định không hết khổ. Bây giờ rời biển trần khổ vào chốn Niết Bàn, cái điều quan trọng nhất á, Niết Bàn tức là tâm chúng ta đứng yên. Cho nên người cầu nguyện mà tâm đứng yên, không còn biết gì nữa hết, chỉ biết Phật và mình thôi, rồi tới cuối cùng Phật của mình là một. Đây là cái điều cần nguyện thứ nhất của ngài là chỗ. Cho nên thấy ánh quang của Phật thì rời biển trần khổ, mà không thấy ánh quang của Đức Phật thì ở lại biển khổ. Cho nên cầu nguyện suốt đời mà vẫn khổ suốt đời. Còn một niệm tâm thấy được ánh quang của Phật thì ta liền hết khổ. Đây là nguyện thứ nhất của ngài. Nguyện thứ hai là gì? Thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch, hoàn toàn hào quang chiếu khắp các chúng hữu tình, ở nơi tâm tối nhất cũng thấy thân ta và được an lành, tùy tâm mãn nguyện. Đây là nguyện thứ hai của Đức Phật. Cái này là thân. Cho nên cái thứ nhất là trí thân. Cái thứ hai của ngài đây là pháp thân. Cho nên trí và pháp hai cái này kết hợp lại. Cho nên lúc bây giờ ta thấy được pháp thân của Đức Phật. Ta đã thấy được pháp thân của Đức Phật tức là thấy được cái thân đạo đức của Đức Phật. Nếu cuộc sống ta khác chứ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, là hai cái việc này là hai việc quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta thấy được Đức Phật, thấy được Phật gì? Ta thấy được thân Ngài trong suốt như ngọc lưu ly, không có tì vết. Nên bây giờ ta gặp một cái người trọn lành mà ta kính trọng hoàn toàn, không có chỗ nào chê được hết, thì quý vị thấy tâm mình sao? Đây là việc quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu, chỗ này tầm sư học đạo ta là chỗ này. Tôi thấy đa số chúng ta đi tu đi học mà chúng ta gặp các cái bậc đạo sư còn nhiều ta không bằng lòng. Nên ta không bằng lòng mà ta thấy các vị đạo sư này có nhiều tì vết, mà hãy thấy được tì vết của các vị đạo sư này thì tâm chúng ta bất an, bất an bất kính xảy ra, phiền não phát sanh. Cho nên tu như vậy đó, càng tu thì nghiệp càng sanh, phiền não càng khởi, là đọa thôi. Càng tu càng đọa. Cho nên cái tầm sư học đạo của ta, cái này quan trọng. Trên bước đường tu đó, nên tôi ban đầu tôi đi hết chùa này sang chùa khác, mà nói thật đó, là không chùa nào tôi bằng lòng hết, mà không thầy nào tôi bằng lòng hết. 12 tuổi đi tu rồi, nhưng mà đi tới chùa nào đó là mình thấy cũng không vừa ý. Đây là trên bước đường tu của riêng tôi. Cho nên mình không bằng lòng. Nhưng mà không bằng lòng thì lúc bây giờ nghiệp sanh ra. Nghiệp, thấy nghiệp của thầy thì nghiệp mình sanh ra. Cho nên từ cái chỗ đó mà cái khổ nó càng tăng. Cho nên may mắn cho tôi trên bước đường tu đó cũng gặp được các cái vị đạo sư mà tôi kính trọng. Cho nên gặp được các vị đạo sư tôi kính trọng, tôi tin tưởng, cho nên nương vào đó tu và đi xa hơn. Thì lúc bây giờ đó, ta mới thấy chọn Đức Phật trọn lành. Chọn Đức Phật trọn lành, chúng ta đem chúng ta gá tâm vào đó. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi nói lên, tôi nói là Phật là thầy của ta, Phật là thầy của chúng ta. Cho nên chỉ có Phật thì thân mới không có tì vết, mới trong suốt hoàn toàn, không có lỗi để chúng ta thấy được. Vì vậy đó, mà đối tượng tu của tôi là Phật và Bồ Tát. Cho nên tôi dành nhiều thì giờ ra để lại Phật và đọc hồng danh của các Đức Phật. Đây là trên bước đường tu. Nên nhờ đọc hồng danh Đức Phật, tin tưởng Đức Phật và các vị Bồ Tát, cho nên đem cái tâm chúng ta đã ký thác vào đó. Do đó đó mà tâm chúng ta nó cũng theo đây nó thanh tịnh hơn. Cho nên những người ở trên trần gian này, những bậc đạo sư trên trần gian này, tôi sống chung, nhưng mà phần lớn là tôi đem tâm chúng tôi đặt vào các Đức Phật nhiều hơn. Cho nên những cái tì vết ở trên trần gian tôi thấy, mà nhờ không thấy cho nên phiền não không sanh. Nên ta không biết cho nên không sanh. Vì vậy nữa mà các bậc chân tu đó là thường dạy chúng ta hãy biết nhiều là khổ nhiều, biết ít thì khổ ít, mà không biết thì không khổ. Cho nên tôi chọn cái không biết. Tôi không biết tất cả những cái xấu của mọi người chung quanh tôi không biết gì hết. Cho nên không biết gì hết, cho nên tôi không biết khổ. Còn tâm là để bên thế giới Phật. Phật như vậy cho nên tôi phấn đấu đi lên. Mà phấn đấu đi lên với Đức Phật, cho nên tôi cảm nhận được là Đức Phật che chở cho tôi. Đức Phật che chở cho tôi trên bước đường hành đạo. Cho nên tôi nhờ có cái niềm tin như vậy đó, mà vượt khổ để đi lên được. Đây là cái thứ hai gọi là thân Phật. Cái thứ ba là gì? Cái khi mà tâm chúng ta nghĩ tới Đức Phật thanh tịnh như vậy, niềm tin chúng ta vững rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới trở lại trần gian này, chúng ta mới gặp các vị đạo sư. Ta nghe các vị đạo sư hiện ra trên cuộc đời này để giúp chúng ta. Cho nên đây là thân thứ ba, gọi là ứng hóa thân của Đức Phật. Ứng hóa thân của Đức Phật tức là sanh thân. Cho nên trên bước đường tu nó sanh thân. Đây ta có gặp các cái vị đạo sư mà chỉ lối đưa đường chúng ta này. Nên ta nên làm gì? Thì các vị này chỉ. Cho nên trong lúc đó tôi đi lang thang ở trên Đức Hòa, gặp một vị hòa thượng tôi không biết tông tích ngài ở đâu. Ngài nói tiếng mà trọ trẻ giống như người Trung. Nhưng mà ngài nói với tôi một câu rất đơn giản là chú ở đây tu không đắc đạo. Ở chỗ này tu không đắc đạo. Đây là cái lời khuyên. Mà lúc đó đó thì ông hòa thượng này đã bảo tôi đó, nên đi về Thủ Đức tu. Từ ở Đức Hòa mà đi về Thủ Đức, đường xa như vậy mà với cái tuổi 12, 13 thì quý vị nghĩ mà tôi đi. Nói như vậy đó mà đi theo. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, Phật vô hình gia bị tới thì điều này nhất định phải có. Nhưng mà trên thực tế này đó, tôi thấy ai thành công đó cũng nhờ thầy hiền bạn tốt trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta bỏ hết những người này trên cuộc đời này đó, thì chúng ta không làm được hết. Cho nên thầy hiền bạn tốt trong cuộc sống, cái này quan trọng lắm. Tức là những con người bằng xương bằng thịt đấy, ta thành công được đó, là ta nhờ cái này. Cho nên những người này thương ta, giúp ta, chỉ cho ta để từng bước ta lên nhé. Có ai tu hành mà không có thầy hiền bạn tốt mà nên? Có ai dựng nghiệp mà không có người giúp đỡ mà nên? Thành ra trên bước đường tu tôi điểm lại, mặc dù nói mình phấn đấu là chính, nhưng mà điểm lại thì thấy cũng nhờ người tốt giúp đỡ thôi. Nên nhờ người tốt giúp đỡ, nếu không có người tốt giúp đỡ thì tự phấn đấu không được. Cho nên bây giờ đó tôi muốn đi học ở Nhật thì ít nhất tôi có gặp một ông hòa thượng ở Nhật. Gặp hòa thượng ở Nhật để lo giấy tờ thủ tục để tôi đi chứ. Tôi muốn vô trường thì tôi gặp một cái người hướng dẫn chỉ bảo. Bây giờ tôi muốn làm hướng văn thì tôi có một vị giáo sư thương giúp. Nếu không có tất cả những cái này thì chúng ta không nên. Cho nên cái ứng hóa sanh thân của Đức Phật mà trên cuộc đời này ta gọi là thầy hiền bạn tốt. Cho nên thầy hiền bạn tốt thì cái này hiền ta cũng tính chừng 50% thôi, tốt cũng 50% thôi. Nhưng mà ta thấy cái 50% tốt này chứ ta không thấy 50% xấu. Cái hiền này chúng ta cũng thấy 50% thôi, hiền chứ ta không thấy 50% dữ. Cho nên thấy 50% hiền này nữa thì lúc bây giờ đó, cái người này hiền với ta. Nhưng mà vì cái người khác đó, thấy họ giữ cho nên họ giữ. Cái kinh nghiệm tu của tôi thấy này nữa. Cho nên cũng một người đó, nhưng mà đối với mình họ hiền nhưng đối với người khác họ giữ. Hay là cũng người đó nhưng mà đối với người khác họ hiền mà đối với mình họ giữ. Là tại vì nghiệp của mình, tại vì cái thấy của mình đây. Cái thấy của mình. Cho nên khi mà mình hiền, mình có cái nghiệp hiền, mình có căn tu, thì tự nhiên người ta thấy mình, người ta thương, người ta dìu dắt, ta giúp đỡ. Còn ngược ra lại ta thấy người kia, thấy là muốn đánh rồi phải không? Thành ra các vị thấy kỹ. Cái người đó họ hiền, nhưng mà chỉ hiền với người này thôi, nhưng mà đối với người kia không hiền. Đây là trên bước đường tu đó, tôi có gặp những cái người mà ai cũng nói không hiền hết, nhưng mà họ hiền với tôi. Nhờ như vậy thì tôi tu mới được. Cho nên chỗ này nữa, tôi nói 50% thôi. Mà ta chỉ thấy 50%, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là dầu nó có một cái cái tốt bằng cây kim này nữa ta cũng thấy, còn cái xấu ngập đầu ta cũng thấy. Cái người tu là như thế. Cho nên lúc bây giờ này, ta mới thấy Phật ở trên cuộc đời này. Ta nói Phật trên cuộc đời này đó là quan trọng nhất. Phật kia thì khác rồi, nhưng mà Phật trên cuộc đời này đó, trên cuộc đời này là đâu? Là tất cả những người mà đang ngồi trước mặt tôi đây. Nên là tất cả những người đang ngồi trước mặt tôi đây, tất cả những người này là Phật trên cuộc đời. Thế nên trên bước đường tu chúng ta là chúng ta phải nhận ra cái điều đó thì chúng ta. Cho nên khi ta thấy tất cả những người này là ứng hiện Phật trên cuộc đời, ta sanh ra cái tâm kính trọng, sanh ra tâm kính trọng, cho nên ngược trở lại người khác kính trọng ta, vì ta kính trọng người, người kính trọng ta, cho nên hợp tác được với nhau mới lập nên được những cái chúng hội đạo tràng. Đây là cái việc quan trọng. Nếu mà nói tôi tốt một mình tôi thì tôi không làm được. Cho nên Phật pháp chúng ta tồn tại là nó nhờ tất cả mọi người này hợp lại chứ. Mọi người này hợp lại, mọi người này chung sức, mọi người này cùng tu, thì cái trường hợp này đó, Phật pháp mới phát triển được. Cho nên Phật pháp phát triển được đó, là chính cái đó là Phật hiện trên cuộc đời. Ta nên cứu nhân độ thế là tất cả những người này làm chứ. Phật giáo làm, nói Đức Phật làm, nhưng mà thực ra đó là tất cả mọi người chúng ta chung nhau làm. Cho nên nó mới đi tới cái kết là gì? Tức là làm cho mọi người tin được với nhau, làm cho dân giàu nước mạnh. Cái này là quan trọng. Ta nói dân giàu nước mạnh là phải nhờ mọi người tin với nhau, hợp tác với nhau mới làm được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi nào mọi người mà không tin với nhau, mọi người nghi ngờ nhau, mọi người đã sát phạt nhau, thì khi đó nước loạn, khi đó khổ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đời nhà đường có người thì nói là vua Đường Thái Tông, tức là Đường Lý Thế Dân. Ông Đường Lý Thế Dân này đó, thì cái ông này đã phải nói là hung dữ rồi. Ông này là hung dữ chứ. Ông này là giết anh, giết em để làm vua. Nhưng mà giết anh, giết em để làm vua. Ông vua A Dục á, cũng là giết hết anh em để làm vua. Cái này hiền hay là dữ? Dữ chứ. Em này dữ chứ. Nhưng mà cái con người hung dữ đó là luôn luôn đối phó và luôn luôn khổ với cái hung dữ của mình. Luôn luôn dữ. Cho nên Đường Lý Thế Dân học được cái bài học của Tần Thủy Hoàng. Tại vì muốn cho yên thì phải trấn áp, nhưng mà càng trấn áp thì càng dễ nổi loạn. Càng trấn áp nó còn nổi loạn. Cho nên những người bị trấn áp này nữa, nếu là những người trí thức hiểu biết thì họ lại có nhiều âm mưu thủ đoạn. Thì bây giờ một người âm mưu thủ đoạn thì mình có thể diệt được, nhưng bây giờ hàng trăm hàng ngàn người âm mưu thủ đoạn thì quý vị sao? Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận. Rồi lúc bây giờ đó, những cái người này đó, thì họ kích động lên, thì tất cả dân chúng một người nghe một cách thì loạn, tức là xã hội loạn. Loạn thì triều đình sụp đổ. Ta nếu nhìn thấy chỗ này. Cho nên lúc bây giờ Đường Lý Thế Dân, cái may mắn cho ông ta là ông có một cái người thầy mà cũng là người bạn tri kỷ, đó là Đường Huyền Trang. Ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư là cái người mà được vua Đường tin cậy nhất. Tức là mọi việc là đều mời ngài Huyền Trang vô hỏi hết. Đây là sự thật. Mời Huyền Trang vô hỏi. Cho nên ngài Huyền Trang chỉ khuyên ông vua Đường có một cái muốn cho thiên hạ thái bình thì cái trường hợp đó bệ hạ cần phải tu thôi, tu mới là thái bình hết. Cho nên bây giờ đó, nhà vua mà nghĩ tới lo dẹp chỗ này dẹp chỗ kia đó thì nó sẽ nổi loạn lên hết. Nhưng bây giờ nó muốn cho thái bình thì tâm bình thế giới bình, tâm bình thế giới bình. Tâm của bệ hạ đừng có ý nghĩ sát phạt ai nữa, đừng có ý nghĩ giết ai nữa, tu đi. Cái là mọi người họ nghĩ à, bây giờ Đường Thế Dân tu rồi nữa, cho nên họ nhẹ xuống liền. Những người chống đối tự nhiên nhẹ xuống chứ. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra. Cho nên làm cho dân giàu nước mạnh chính là cái trường hợp nhà Đường kéo dài được mấy trăm năm là nhờ cái này. Việt Nam của mình, nhà Lý cũng vậy. Sư Văn Hạnh nói là vô vi cư điện cát. Tên là ông vua ngồi ở trên ngai vàng, nhưng mà tu một cái là xứ xứ tức đạo bình, mọi nơi yên hết. Mọi nơi yên hết, nhà Lý cũng kéo dài được mấy trăm năm, quý vị thấy. Cho nên tu là cội phúc. Đây là tu là cội phúc. Rồi tới cuối nhà Đường. Cuối nhà Đường là tới khi mà Đường Võ Tông, Đường Võ Tông lên ngôi là nghĩ à, bây giờ đó để cho người ta tu, cho người ta tự do đó, thì bao nhiêu tiền của ta đem ta, ta xây chùa hết, ta cúng cho chùa hết. Bây giờ ông mới nhìn thấy tài sản của chùa nhiều quá, nên nói bây giờ là của vua, thua của Phật. Cho nên bây giờ ông cần nhiều tài sản, ông cần nhiều tài sản để ông đi chinh phục người khác. Cho nên lúc bây giờ nó mới ra lệnh là gì? Tịch thu hết đất đai, tài sản, cái gì của chùa là tịch thu hết để lấy về cho vua. Nhưng mà khi tịch thu hết cái này lấy về cho vua đó, thì vua chưa hưởng cái này thì vua băng hà, xã hội loạn. Như vậy để chấm dứt nhà Đường. Đây là trên cái bước đường tu ta nhìn ta thấy. Cho nên cái khi mà đạo được phát triển, nó nhờ tất cả mọi người chúng ta đây, cái tâm an lạc, đem cái tâm an lạc này mà truyền rao cho tất cả mọi người đều được an lạc hết, thì cái trường hợp này đương nhiên xã hội. Đây là cái mục tiêu mà của Đức Phật hiện trên cuộc đời. Ba cái việc này là ba cái việc chính. Làm sao cho mọi người tâm an lạc, là làm sao cho thế giới hòa bình, cái mục tiêu của nó. Rồi nó còn lại những cái khác nữa, nó còn lại tới chín điều nữa, phải không? Cái điều thứ tư là gì? Điều nguyện thứ tư của ngài Dược Sư là nếu hay có người nào mà tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo, nếu theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Đây cái điều thứ tư, giải quyết ba cái chuyện xã hội xong rồi tới điều thứ tư, đi tới từng người một. Cho nên trong xã hội không phải là ai cũng thấy đúng hết. Cái người thấy sai, người tu sai, mà hãy tu sai thì phải sửa, phải chấn chỉnh, phải chấn chỉnh lại chứ. Tại vì họ tu sai cho nên họ sẽ thọ quả báo, họ thọ quả báo thì trong xã hội mình cũng không tốt. Vì vậy đó, những cái sai lầm của họ đó, mình phải sửa. Mà sửa bằng cách nào đây? Tức là làm cho họ thấy được cái sai của họ để họ tự sửa. Trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng. Tức là làm cho họ thấy được cái sai mà họ sửa, chứ không phải là họ sai rồi để chúng ta diệt họ. Trên bước đường tu phải nhận như này. Cho nên khiến cái tà giáo ngoại đạo trở về với chánh đạo. Thì bây giờ đó, các cái vua đời Lý Trần. Cho nên các cái vua đời Lý Trần họ ủng hộ Phật giáo, và đồng thời họ khuyến hóa mọi người những cái tập tục mê tín dị đoan lỗi thời đó, thì cái này nên tìm cách giải thích cho họ để họ trở về giới với con đường chánh. Đây là trên bước đường, tức là tinh tà ma ngoại đạo, tinh bói tán, tinh phù thủy, tinh tất cả những cái này đó, thì phần nhiều rơi vào trong cái xã hội bất an. Đây là trên bước đường tu ta nhận ra được. Cho nên làm sao cho những người tà giáo này đó trở về với chánh đạo. Cho nên những người tu theo nhị thừa thì khiến họ cầu vô thượng giác, tức là tu theo nhị thừa là cái bước ban đầu của đạo Phật. Nhưng mà cái nhị thừa này đó là rèn luyện được cái đức hạnh và rèn luyện được cái trí tuệ rồi, thì sử dụng cái trí tuệ và đức hạnh của mình đó để cảm hóa những người khác, để những người khác cùng trở thành người tốt giống như mình. Mình không thể nào tốt ở trong một xã hội xấu, mình phải nào mà tốt ở trong xã hội xấu được. Cho nên mình tốt thì cả cái xã hội này cùng phải tốt thì mình mới tốt được. Cho nên ở đây tất cả cùng làm thì cái việc khó chúng ta làm không được, nhưng mà một người làm thì cái trường hợp này cái dễ cũng trở thành khó. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên tất cả mọi người đều hướng tâm về xây dựng một xã hội tốt đẹp thì đương nhiên cái việc làm này dễ. Còn một người mà muốn làm cho tốt đẹp mà tất cả những người kia vì tham lam ích kỷ thì chắc chắn chúng ta cũng không thể nào. Đó là trên bước đường tu. Cho đây là ta gọi là nguyện thứ tư, nguyện thứ tư của ngày dục sinh. Thì khi mà cái nguyện của ngài dược sư đó đầy đủ hết, làm đầy đủ hết 12 cái nguyện này rồi đó, thì cái thế giới ngài đương nhiên trở thành thanh tịnh như lưu ly. Cho nên là đây ta gọi là thế giới tịnh lưu ly. Thế giới tịnh lưu ly là do cái nguyện và biến cái nguyện này trở thành hành động, và chính cái hành động này mới tạo thành ra một cái xã hội. Vì vậy đó mà ngay trong cái thế giới ta bà khổ này đó, Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta nên dựng cái đàn dược sư lên, nên dựng cái đàn dược sư lên để cầu nguyện cho cái thế giới tịnh lưu ly kia ảnh hưởng vào trong cái thế giới này, cái thế giới của Phật dược sư kia ảnh hưởng qua cái thế giới này, làm cho thế giới này thanh tịnh theo như bên kia. Đây là cái nguyên tắc mở đàn ta. Thì ảnh hưởng bằng cách nào? Cho nên ở đây mình phải xây dựng hay là phải dựng lên một cái đàn dược sư trước. Cho nên đàn dược sư thì bây giờ để chúng ta mới đốt đèn. Cho nên chúng ta đốt đèn, đèn là gì? Là tiêu biểu cho ánh sáng. Cái đèn là tiêu biểu cho ánh sáng. Chúng ta đốt đèn lên để tiêu biểu cho ánh sáng. Tiêu biểu cho ánh sáng cũng có nghĩa là tiêu biểu cho trí tuệ của chúng ta. Cho nên cái chỗ này Đức Phật có khuyên chúng ta đọc tụng suy tư dạy người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn. Cái chỗ này cái điều quan trọng là phải đọc tụng suy tư rồi dạy người làm phước, chứ không phải là chúng ta đốt đèn treo phan tục mạng rồi tụng kinh mà được phước. Cho nên mở kho bố thí cúng dường chúng tăng lập đàn treo phan phải không? Này tất cả mọi việc chứ mà có làm như vậy thì xã hội mới tốt được. Cái ông vua đó mà bao nhiêu tài sản của nhân dân gom về hết thì cái trường hợp nhân dân nó đói thì lúc bây giờ đó nó nổi loạn cái gì nữa. Cho nên bà Ý Lan Thứ Phi khi mà lên nhiếp chánh đó, là cái việc đầu tiên của bà là mở kho bố thí. Cho nên mở kho bố thí cúng dường chúng tăng, cái chuyện này làm trước. Bà nói một câu rất dễ thương là lương thực là do nhân dân làm ra, cho nên lúc bây giờ nhân dân đói thì ta phải chia sẻ cho nhân dân trước. Cho nên nhân dân ăn có no đủ thì nhân dân mới làm nên tài sản. Đây là cái việc làm của bà Y Lăng Thức Thiên. Nhờ như vậy đó mà bà nổi tiếng, coi như là Phật bà tái hiện. Đây là trên bước đường thôi. Mở kho bố thí cúng dường chúng tăng ấy, thì cái trường hợp mọi người cứ nghĩ rằng bây giờ đó vua đó thương dân, lo cho dân cơm no áo ấm, cho nên dân hết lòng lo lại, xã hội thái bình. Còn những ông vua mà ác á thì cứ tôm gốc đem về để kho cho đầy ở đó mà dân đói, cho nên khi mà dân đói thì nó nổi loạn lên, nó cướp phá. Đây là sự thật lịch sử ta thấy. Cho nên khi Đức Phật dạy chúng ta đem cái thế giới của Đức Phật Diệu Sư đặt vào thế giới ta bà chúng ta, thì cái thế giới ta bà chúng ta đây liền biến thành thế giới thanh tịnh. Cho nên chỉ có một việc nhỏ là mở kho bố thí thôi. Mà khi mở kho bố thí thì cái ý thức mà tranh giành cướp đoạt người ta mất đi. Cho nên người dân nhìn thấy kho nhà nước thì đầy tràn, dân thì đói, cho nên người ta mới nghĩ tới mấy cách đó, là cái trường hợp cướp kho. Nghĩ tới cách cướp kho, nếu có một cái anh hùng hảo hán nào đó cầm đầu cho dân nổi dậy cướp thì nó cướp chứ. Nhưng mà bây giờ thì nhà nước chủ trương trước đem mở kho bố thí trước đi, thì cái trường hợp này dân nó thỏa mãn rồi, nó nghĩ là nhà nước biết thương dân, thì bây giờ ai có suối nó chống nhà nước nó cũng chẳng thèm chống nữa. Đây là sự thật. Đem cái thế giới Đức Phật Lưu Ly mà đặt vào cái thế giới ta bà này, thì thế giới ta bà này cũng biến thành thế giới tịnh Lưu Ly. Đem cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đặt vào đây, thì thế giới cực lạc, thì thế giới ta bà này cũng liền biến thành cực lạc. Đây là trên bước đường tu. Tôi xin gửi một số ý như vậy về đàn Diệu Sư. Và sau đây thì Đại Đức Nguyên Hạnh sẽ tiếp tục triển khai về cái vấn đề để hội Diệu Sư chúng ta.